Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Tổ chức triển khai công tác tuyển quân theo đúng quy định. Quân khu 1 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu trong những ngày nghỉ lễ. Dịp nghỉ lễ, doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Một người chết do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ. Kịp thời hỗ trợ giáo viên, nhân viên trước thềm năm học mới. Gặp gỡ gương mặt nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 16 về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tuyển quân theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, gắn công tác tuyển quân với xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, tạo nguồn cán bộ cơ sở để các địa phương và bổ sung nguồn dự bị động viên cho các đơn vị quân đội. Thực hiện tuyển quân tròn khâu với phương châm tuyển người nào chắc người đó, giao quân đủ 100% chỉ tiêu. Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự các cấp thực hiện xét duyệt tiêu chuẩn chính trị của công dân nhập ngũ theo các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết luận chất lượng chính trị của công dân nhập ngũ. Sở Y tế chỉ đạo ngành y tế cấp huyện thực hiện sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện đúng quy trình các bước tuyển quân theo quy định, tổ chức lễ giao nhận quân, bảo đảm trang nghiêm đúng nghi lễ của quân đội, quan tâm và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Sau giao quân, kịp thời rút kinh nghiệm những điểm mạnh, điểm yếu về công tác tuyển quân năm 2024.
Ngày 3 tháng 9, đoàn công tác của Quân khu 1 tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 346 trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Với quan điểm chỉ đạo kiểm tra đột xuất công tác trực sẵn sàng chiến đấu để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, sau khi nắm tình hình và kiểm tra các văn kiện, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, phương án tác chiến A2, đoàn kiểm tra chỉ đạo Sư đoàn 346 tổ chức báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đối với Trung đoàn 246. Kết quả kiểm tra cho thấy, Trung đoàn 246 đã chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tổ chức báo động sẵn sàng chiến đấu với quân số, vũ khí, trang bị, quân tư trang cá nhân, đảm bảo 100% sẵn sàng cơ động, thực hiện nhiệm vụ được ngay. Đại diện đoàn công tác đã biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn 346, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ quân số, sẵn sàng cơ động, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9, tổng lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh là khoảng 155.200 lượt, tương đương so với cùng kỳ năm 2022. Nhưng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 51,6 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần. Năm nay, bên cạnh các khu điểm du lịch nổi tiếng như khu du lịch Hồ Núi Cốc, trung tâm thương mại du lịch Dũng Tân, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh thu hút lượng du khách tăng đột biến. Đặc biệt, hai điểm du lịch cộng đồng mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là Hồ Gành Chè, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công và xóm Tân Sơn, xã La Bằng, Đại Từ, thu hút lượng du khách đông gấp hàng chục lần so với các ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Mặc dù lượng khách du lịch đến với Thái Nguyên khá đông, song tỷ lệ khách lưu trú không lớn. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt trung bình 35%. Chỉ có một số khách sạn tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên như Kim Thái, Shopping, Dạ Hương, May Plaza đạt trên 70% công suất. Nhìn chung, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 bảo đảm diễn ra lành mạnh, an toàn, an ninh trật tự tại các khu điểm du lịch được giữ vững, không có tình hình phức tạp xảy ra. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không có tình trạng chặt chém, chèo kéo du khách.
Theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 4 ngày kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 4 tháng 9, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm một người chết, không có người bị thương, tăng một vụ so với cùng kỳ năm 2022. Địa bàn xảy ra tai nạn thuộc thành phố Phổ Yên. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh kiểm tra lập biên bản 562 trường hợp, trong đó xe khách 144 trường hợp, tạm giữ 6 xe ô tô, 175 xe mô tô. Hành vi vi phạm chủ yếu như nồng độ cồn 131 trường hợp, vi phạm về tốc độ 181 trường hợp, vi phạm về quá tải, quá khổ 4 trường hợp. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 47 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát, duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường sắt, đường thủy nội địa. Qua kiểm tra 10 phương tiện thủy chở khách, xử phạt 2 trường hợp vi phạm không mặc áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện thủy theo quy định, thu nộp ngân sách nhà nước 3 triệu đồng.
Tin trên lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 25.000 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, trong đó biên chế là trên 17.400 người, còn lại là hợp đồng định mức khoán. Hiện nay tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ đào tạo là gần 90%. Tính từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có trên 1.300 cán bộ giáo viên tham gia các lớp đào tạo. Gần 700 cán bộ giáo viên đã có kế hoạch đào tạo trong năm 2023 và năm 2024. So với mục tiêu đến năm 2025, 100% giáo viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Tỉnh Thái Nguyên còn thiếu trên 10% cán bộ giáo viên đạt chuẩn về đào tạo. Để hoàn thành mục tiêu này, các đơn vị trường học đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo lộ trình.
Hội khuyến học huyện Đồng Hỷ phối hợp với Viettel Thái Nguyên chi nhánh Đồng Hỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường vì em hiếu học lần thứ 11, tuyên dương học sinh tiêu biểu xuất sắc lần thứ 21. Tại chương trình, Hội khuyến học huyện tuyên dương và trao thưởng cho 127 em học sinh giỏi các cấp tiêu biểu xuất sắc năm học 2022-2023 và trao học bổng cho 88 em học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Viettel Thái Nguyên trao học bổng cho 30 em học sinh các xã vùng 135, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Tổng số tiền khen thưởng trao học bổng trên 170 triệu đồng. Chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường vì em hiếu học được tổ chức trên địa bàn huyện Đồng Hỷ từ năm 2013. Trải qua 10 năm thực hiện, chương trình đã trao gần 2.000 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tuyên dương khen thưởng cho trên 1.500 học sinh giỏi xuất sắc tiêu biểu với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.
Ngày 4 tháng 9, Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ, thành phố Thái Nguyên tổ chức khai giảng năm học 2023-2024. Là trường ngoài công lập, thành lập năm 2007, những năm qua, nhà trường đã tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực hoạt động hợp tác quốc tế, qua đó chất lượng giáo dục luôn được khẳng định. Năm học 2022-2023, toàn trường có trên 80% học sinh học lực khá và giỏi, có 59 học sinh lớp 12 đạt chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên. Năm học 2023-2024, trường tuyển sinh mới gần 300 học sinh lớp 10, đồng thời mở thêm các lớp quốc tế tiếng Hàn, tăng cường hợp tác quốc tế với các trường trong và ngoài khu vực để nâng cao chất lượng đào tạo. Tại lễ khai giảng, các em học sinh có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng.
Thưa quý thính giả, để kịp thời hỗ trợ động viên các giáo viên định mức khoán yên tâm gắn bó với nghề, ngày 31 tháng 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 24 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên. Đây là tin vui đối với tất cả giáo viên, nhân viên đang thực hiện định mức khoán trên địa bàn tỉnh ngay trước thềm năm học mới 2023-2024, ghi nhận của phóng viên Hồng Hạnh.
Cùng với nhiều cơ sở giáo dục khác của tỉnh, trường mầm non Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên được tuyển dụng bổ sung 2 biên chế giáo viên. Tuy nhiên, nhà trường lại có đến 4 giáo viên định mức khoán xin thôi việc, chuyển sang công việc khác. Mặc dù đã đăng tải thông tin bằng nhiều hình thức, nhưng nhà trường vẫn chưa tuyển đủ số lượng giáo viên định mức khoán để giảng dạy. Trước thông tin Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 24 về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non phổ thông công lập, trường đã có thêm cơ hội tuyển dụng đủ số lượng giáo viên định mức khoán cho năm học mới. Cô giáo Đỗ Thị Thanh Thảo, hiệu trưởng trường mầm non Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
việc mà Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua cái nghị quyết tăng cái mức hỗ trợ kinh phí đối với giáo viên và nhân viên hợp đồng thì sẽ có cái vai trò rất là quan trọng. Thứ nhất là sẽ giúp nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho giáo viên và nhân viên hợp đồng định mức khoán. Thế và cũng giúp cho các nhà trường là giữ và thu hút được nhân lực giáo viên và nhân viên để góp phần khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên trong các nhà trường.
Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 24 dựa trên nghị định số 24 ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng một tháng. Theo đó, mức hỗ trợ của giáo viên đang hợp đồng giảng dạy ở các cấp học và nhân viên hợp đồng nấu ăn ở cấp mầm non cũng sẽ tăng lên khoảng 20% so với trước đây. Cụ thể, định mức khoán của giáo viên bậc học mầm non tăng từ 4,9 triệu đồng lên trên 5,9 triệu đồng một tháng. Định mức khoán cấp tiểu học tăng từ gần 5,5 triệu đồng lên gần 6,6 triệu đồng một tháng. Định mức hỗ trợ cũng tăng tương tự đối với các cấp học còn lại. Chị Bùi Thị Hoa, nhân viên nấu ăn trường mầm non Hoa Hồng, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, phấn khởi nói.
Bản thân em là một cô nuôi đã gắn bó và làm việc tại trường mầm non Hoa Hồng hơn 10 năm nay. Khi biết được sự quan tâm của tỉnh ủy thì bản thân em rất là vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Cô giáo Nguyễn Thị Út Trang, hiệu trưởng trường Hoa Hồng, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên nhận định.
Đối với cán bộ quản lý chúng tôi thì cái chính sách này cũng giúp chúng tôi tháo gỡ một bài toán khó trong công tác tuyển dụng nhân sự trước thềm năm học mới. Và tôi tin tưởng rằng với cái chủ trương chính sách này sẽ là động lực để mà các nhà trường có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học.
Bước vào năm học 2023-2024, toàn ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên được bổ sung 1.309 biên chế. Tuy nhiên, với số biên chế hiện còn thiếu tương đối lớn như hiện nay, việc thuê khoán giáo viên là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng này. Hơn hết, việc Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 24 đã giúp các giáo viên, nhân viên có thêm động lực gắn bó với nghề. Bản tin dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, hai thành phố Sông Công, Phú Yên, đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tin kinh tế. Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các tổ chức tín dụng trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở đó, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến thời điểm ngày 31 tháng 8 đạt 98.000 tỷ đồng, tăng 2,06% so với thời điểm cuối năm 2022. Dư nợ cho vay đối với nền kinh tế tính đến 31 tháng 8 đạt 86.100 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cuối năm 2022. Nợ xấu gần 1.250 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,46% tổng dư nợ.
Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8 năm 2023 đạt gần 822 tỷ đồng, giảm 2,5% so với tháng trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt trên 257 tỷ đồng, giảm 28,6%. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt gần 539 tỷ đồng, tăng 17,9%. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 25,5 tỷ đồng, tăng 0,8%. Lũy kế 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt gần 4.876 tỷ đồng, bằng 56,5% kế hoạch, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Thưa quý thính giả, mới đây đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã ký quyết định số 7004 về việc trao tặng danh hiệu 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Rất vinh dự, tỉnh Thái Nguyên có hai nông dân lọt top danh sách này, trong đó có ông Tô Văn Khiêm, xóm Khe Cốc, xã Tức Chanh, huyện Phú Lương. Ông Tô Văn Khiêm hiện là trưởng xóm và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Trẻ An toàn Khe Cốc. Hợp tác xã đã có 2 sản phẩm ô cốp 4 sao và 3 sản phẩm ô cốp 3 sao. 4 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên. 2 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Các sản phẩm của hợp tác xã được tiêu thụ rộng rãi tại thị trường trong nước và bước đầu đã được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, châu Âu. Phóng viên Trịnh Phương đã có cuộc trò chuyện cùng gương mặt nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 này về những thành quả nổi bật của hợp tác xã trong thời gian qua, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới. Quý thính giả cùng nghe nội dung chi tiết.
Trước hết thì xin hỏi cho biết là trong rất nhiều mô hình về làm chè hiện nay ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thì theo anh thì điểm gì làm nên cái sự khác biệt đặc biệt của chè Khe Cốc ạ?
Vùng chè Khe Cốc là một trong bốn vùng trà nổi tiếng của Thái Nguyên. Nó là trong một trong tứ đại danh trà. Thế đặc biệt thì trà Khe Cốc của chúng tôi thì còn giữ được nguyên những cây chè trung du, nghĩa là cây chè mà trồng bằng hạt từ những năm 70 cho đến bây giờ. Thì đấy là cái sự khác biệt đầu tiên. Sự khác biệt thứ hai là cái thổ nhưỡng của chè Khe Cốc thì nó có một cái vị, cái hương rất là lồng làn, và cái vị đậm đà của chè Khe Cốc thì chắc chắn là các vùng khác không thể nào có được. Đặc biệt là cái vị ngọt hậu về sau nữa. Đấy là làm nên cái nổi tiếng của chè Khe Cốc. Thế còn thì một cái mà mới gần đây thì chúng tôi đã chuyển đổi từ cái chè Việt Gáp sang chè hữu cơ. Đấy là cũng lại tạo ra một cái khác biệt với các vùng chè khác là sử dụng phân bón hóa học thì chúng tôi đã sử dụng từ những năm 80 và đến thập niên 2000, và đến bây giờ thì chúng tôi cắt dần những cái phân bón và cái thuốc bảo vệ thực vật hóa học và chuyển sang sản xuất hữu cơ. Đặc biệt là từ năm 2019, 20, 21 và đến 22 chúng tôi đã được chứng nhận chuyển đổi được 20 hecta từ sản xuất chè Việt Gáp sang sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam 11041, và cũng là cái một trong những cái đợt test định kỳ của cuối năm ngoái và đầu năm nay thì sản phẩm của chè của Khe Cốc thì đều các chất hóa học đều không phát hiện. Đấy là cái thành công của chè Khe Cốc cho đến hiện tại ngày nay.
Vâng, đấy là anh mới chỉ nói về cái nguyên liệu đấy. Nó đã có cái sự khác biệt rồi. Ngoài ra thì đối với những cái sản phẩm mà hợp tác xã hiện nay làm ra ấy, thì nó đa dạng như thế nào về cái hình thức sản phẩm?
Đặc biệt về cái hình thức sản phẩm thì chúng tôi có những cái bao bì riêng của chè Khe Cốc, và làm trên trục cũng như làm bao bì thì chúng tôi ký hợp đồng với nhà cung cấp bao bì. Ví dụ như năm 2022 vừa rồi chúng tôi làm 10.000 hộp chè thì chỉ sản xuất ra 10.000 hộp và chúng tôi sẽ giữ lại cái bản in đó. Và năm 2023 thì chúng tôi có thay đổi một chút về cái hình thức mẫu mã để làm sao không có hộp tồn dư để các đơn vị khác làm nhái, làm giả, đặc biệt là những đơn vị mà bán chè trôi nổi trên thị trường.
Ý tưởng từ đâu anh lại lựa chọn là phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái ở các xã?
Vâng, cũng từ cái mô hình chè hữu cơ. Từ những năm gần đây thì xóm cũng là xóm thông minh đầu tiên của huyện Phú Lương. Xóm Khe Cốc cũng là xóm nông thôn mới kiểu mẫu, đạt được những cái tiêu chí cứng. Thế rồi là xóm cũng có một cái tổ sản xuất chè hữu cơ, rồi có hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc, và có một vùng chè sản xuất hữu cơ rộng nhất tỉnh Thái Nguyên. Thì chúng tôi sẽ đón được tất cả các đoàn về tham quan, có những cái đoàn về tham quan học hỏi về mô hình sản xuất chè hữu cơ, có những đoàn thì tham quan học hỏi về những cái mô hình nông thôn mới thông minh, nông thôn mới kiểu mẫu. Các tỉnh bạn, ví dụ như hôm vừa rồi có đoàn của Bắc Cạn, thế rồi đoàn Điện Biên thì về cũng đến thăm hợp tác xã, trải nghiệm qua, tìm hiểu qua những cái quy trình sản xuất của hợp tác xã. Từ cái đó thì chúng tôi đã làm những cái nhà theo cái phong cách nhà sàn của người dân tộc Sán Chay ở vùng Tức Chanh Khe Cốc này, để cho khách có chỗ nghỉ dưỡng, có chỗ nghỉ lại, có chỗ ăn cơm trưa, có chỗ để các khách lưu trú được. Thì đã nảy sinh ra cái sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm nông nghiệp xanh, gọi là farm xây á. Thì từ đó thì chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này ra rộng hơn từ nay đến năm 2025-26.
Vâng, trong cái quá trình phát triển cái mô hình này thì anh cảm thấy có những khó khăn gì ạ?
Vâng, cái khó khăn về chuyển đổi vùng, ví dụ như là xã Tức Chanh cũng như huyện Phú Lương, làm sao đưa cái vùng Khe Cốc này quy hoạch thành vùng du lịch cộng đồng để cho đón các đoàn khách trong và ngoài nước cũng như các tỉnh bạn đến trải nghiệm vùng chè hữu cơ, cũng như là để tiếp cận được những cái nguồn hỗ trợ của nhà nước để hỗ trợ bà con, chứ chính làm du lịch mà chúng tôi là xây dựng những cái cụm nhà sàn lên ấy thì cũng rất là khó khăn. Như năm 2022 chúng tôi mới thí điểm ra một điểm này thôi, là cũng kinh phí cũng phải mất tầm từ độ khoảng 1,8 đến 2,5 tỷ đồng mới được một khu lưu trú như của hợp tác xã vừa rồi.
Hiện nay thì cái việc ứng dụng khoa học kỹ thuật như thế nào trong cái việc sản xuất chè nói chung cũng như là phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng?
Vâng, riêng cái sản xuất chè thì chúng tôi là những hợp tác xã đầu tiên của huyện Phú Lương đi đầu trong cái công cuộc chuyển đổi số của tỉnh mình cũng như là của huyện, của xã. Hợp tác xã của chúng tôi đã cập nhật được tất cả những cái thông tin, đặc biệt là đưa những cái quy trình sản xuất vào trong máy tính, thế rồi quản lý đồng ruộng vào trên những cái máy tính. Đặc biệt là chúng tôi có những cái camera giám sát nương chè, bắt qua những cái điện thoại smartphone để chúng tôi kiểm tra chéo nhau, hoặc là kiểm tra đột xuất của những hộ gia đình hôm nay thu hoái hoặc là hôm nay bón phân. Có thể là nếu như nghi ngờ gia đình nào mà không trung thực thì có thể là kiểm tra trực tiếp trên nương chè xem là đang sử dụng cái phân bón là thuốc bảo vệ thực vật có đúng tiêu chuẩn hữu cơ hay không. Đấy là chúng tôi áp dụng được những cái 4.0 vào quản lý, rồi là đưa những cái máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất, ví dụ như máy xay matcha, máy làm kẹo, rồi máy đóng chè túi nọc, máy đóng chè gói ấm. Đấy là những cái thành quả khoa học kỹ thuật mà áp dụng vào sản xuất, nó sẽ thân thiện với môi trường hơn, và đặc biệt là nó không bị ảnh hưởng giữa cái đóng tay và cái đóng máy. Cái đóng tay thì có thể là còn mồ hôi, còn có thể là tóc của chị em, của người rơi dụng vào lia chè, nhưng thực sự đóng máy thì nó gần như là tuyệt đối. Và trong xóm chúng tôi cũng thế, những cái cam an ninh cũng là những cái cam là quảng bá những cái lương chè đẹp để đưa lên các cái trang mạng thông tin để giới thiệu với những khách hàng trong và ngoài nước với những cái vùng chè, những cái lương chè đẹp của Khe Cốc chúng tôi, cũng là đưa những cái sản phẩm chè giới thiệu ra các đơn vị bạn được nhiều hơn.
Vâng ạ, mô hình hợp tác xã chè Khe Cốc thì có thể nói là một mô hình đến thời điểm này là đánh giá là hiệu quả so với các hợp tác xã ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vậy thì theo anh, cái điều kiện tiên quyết để mà có thể phát triển thành công cái mô hình này thì là gì ạ?
Cái quan trọng nhất là chọn đối tượng khách hàng. Và khi đã sản xuất chè hữu cơ thì chúng tôi đặt ra cái phương án là phải chọn những khách hàng khó tính, những cái khách hàng dám chi tiền, dám có điều kiện kinh tế và dám chi tiền ra. Đặc biệt là chúng tôi nhắm đến đối tượng là người nước ngoài. Ví dụ như năm 2019 thì chúng tôi có ký hợp đồng với Ba Lan đưa những cái sản phẩm trà túi nọc và cái kẹo trà xanh đưa sang châu Âu. Thì đến năm 2022 vừa rồi chúng tôi đã có 3 chuyến hàng đưa sang Cộng hòa Séc qua cảng Bắc Xây của Pháp. Thì đấy là những cái mà khách hàng tiềm năng sau này của hợp tác xã chè Khe Cốc cũng như là của xã Tức Chanh cũng như của huyện Phú Lương để đưa những cái sản phẩm nông nghiệp của Thái Nguyên mình đưa ra thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường châu Âu thì gần như là khó tính nhất. Sau này nghĩ đến xa hơn thì chúng tôi sẽ nhân rộng không phải là 40 hectare hữu cơ mà có thể là vùng chè Khe Cốc này là vùng chè hữu cơ và đủ tiềm năng để chúng tôi có những cái hợp đồng xuất khẩu lên 50 tấn, 100 tấn. Cũng không giấu chị là đầu năm vừa rồi tôi có một đơn hàng hơn 100 tấn chè, nhưng mà vùng nguyên liệu của chúng tôi một năm thì chưa được 60 tấn thì làm sao mà đủ nguyên liệu để xuất khẩu được. Đấy cũng là một cái hạn chế của hợp tác xã chè Khe Cốc của chúng tôi.
Vâng ạ, định hướng trong thời gian tới của hợp tác xã là gì ạ?
Định hướng của hợp tác xã thì chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình hữu cơ để làm sao có đủ sản phẩm để dám đặt bút ký với những cái đối tác nước ngoài với cái sản lượng từ vài ba chục tấn đến 50-70 tấn đến 100 tấn sau này. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đa dạng hóa sản phẩm, tìm hiểu xem là thị trường khách hàng nước ngoài người ta sử dụng, người ta ưa chuộng những cái sản phẩm nào thì chúng tôi sẽ chế biến theo cái công nghệ và những cái sản phẩm để đáp ứng cái nhu cầu của khách quốc tế cũng như là khách hàng khó tính trong nước. Rồi là sau này chúng tôi có thể là tìm hiểu và nhập những cái máy móc thiết bị cũng nhờ các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như là trên toàn quốc, làm sao đưa được những cái máy móc thiết bị hiện đại, làm sao chúng tôi chiết xuất được những cái tinh chất chè. Thì từ cái tinh chất của trà chúng tôi thì có thể là sản xuất ra được rất nhiều thứ, ví dụ như là bánh kẹo mỹ phẩm, thế rồi là làm các loại đồ uống thì là đều phải sản xuất ra tinh chất chè thì mới đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất sang những cái thực phẩm từ trà được.
Vâng, cảm ơn anh.
Tiếp tục chương trình thời sự, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phú Bình phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện vừa tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức và nghiệp vụ cho 85 đồng chí học viên là thường trực Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Theo chương trình, trong thời gian tập huấn, các học viên được bồi dưỡng 6 chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội và một số thông tin thời sự, nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược phát triển của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đến năm 2030. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng, nghiệp vụ công tác chuyên môn của hội, các hoạt động trọng tâm trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2023. Trong quá trình học, các học viên và báo cáo viên còn được trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm tháo gỡ các vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác hội chữ thập đỏ ở cơ sở. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ cấp cơ sở năm 2023 góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ nghiệp vụ công tác Chữ Thập Đỏ cho cán bộ hội cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hưởng ứng phong trào phòng chống rác thải nhựa do Hội Phụ Nữ tỉnh phát động, những năm qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Lương đã thành lập 26 mô hình phòng chống rác thải nhựa gắn với mô hình ba có, mô hình nhà sạch vườn đẹp, xây dựng mới 6 mô hình kinh tế thân thiện với môi trường, chống rác thải nhựa, 4 mô hình thu gom và xử lý phân loại rác thải tại nguồn, duy trì 6 mô hình câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động và triển khai mô hình đi chợ bằng làn trong toàn huyện, trao trên 2.000 chiếc làn đi chợ cho cán bộ hội viên phụ nữ, qua đó khuyến khích người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni lông. Tặng 10 ngôi nhà xanh cho 3 xã thị trấn nhằm biến rác thành tiền, giúp phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường.
Thưa quý thính giả, khoảng 5 năm trở lại đây, các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn huyện Phú Bình phát triển, giúp người dân địa phương có thêm nhiều lựa chọn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Qua đó, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập tuyến trên. Quý thính giả cùng đến với bài viết Người dân thêm lựa chọn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của cộng tác viên Nguyễn Chi, huyện Phú Bình.
Là địa phương có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên, Phú Bình đã và đang thu hút nhiều lao động ở các địa phương trong và ngoài tỉnh đến làm việc tại các khu cụm công nghiệp. Điều này đã tạo ra thách thức mới trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chia sẻ về nội dung này, ông Nguyễn Ngọc Cam, Phó Phòng Y tế huyện Phú Bình nói.
Trong những năm gần đây, thì mạng lưới cơ sở hành nghề khám chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn huyện Phú Bình thì ngày càng phát triển cả về số lượng và loại hình hoạt động. Thì nhiều cơ sở cũng đã ứng dụng cái kỹ thuật cao rồi cung cấp cho người dân những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và tỷ lệ bệnh nhân đến khám chữa bệnh hàng năm ngày một tăng.
Đến phòng khám đa khoa Greenlight, công ty cổ phần y tế Greenlight có địa chỉ ở xóm Thuần Pháp, xã Điểm Thụy và một ngày giữa tuần, chúng tôi thấy lượng người đến khám tại đây khá đông. Mặc dù vậy, bệnh nhân luôn được nhân viên của phòng khám tiếp đón niềm nở, hướng dẫn vào từng khoa phòng. Bà Hà Thị Xuân, người dân xóm Nón, xã Nhãn Lộng, huyện Phú Bình chia sẻ.
Tôi vào đây tôi điều trị, nó đau cả người, cả gáy nữa thì điều trị hôm nay là được gần chục ngày rồi. Thì tôi thấy dễ chịu lắm, về ăn ngon, ngủ kỹ, chân tay nó cũng đỡ tê bì, mệt, nói chung là tinh thần sảng khoái lắm.
Phòng khám đa khoa Greenlight là một trong ba phòng khám đa khoa của huyện Phú Bình đã được Sở Y tế Thái Nguyên cấp giấy phép hoạt động. Hiện nay, đơn vị còn tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh cho các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế, khám quản lý điều trị ngoại trú với bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường. Phòng khám đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho đối tượng đi học, tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe theo yêu cầu với những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Greenlight Điểm Thụy cho biết thêm.
Phòng khám hoạt động với 11 chuyên khoa theo đúng cái giấy phép hoạt động mà Sở Y tế đã cấp phép. Và cái nội dung liên quan đến các cái máy móc trang thiết bị thì đi theo các cái chuyên khoa, phòng khám cũng đã đầu tư toàn bộ các cái máy móc trang thiết bị.
Phòng khám đa khoa Greenlight cũng là một trong 30 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn huyện Phú Bình được thành lập trong những năm gần đây, đã và đang thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Điểm chung của các phòng khám y tế tư nhân là thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân kỹ lưỡng. Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn đã và đang thu hút nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị. Đặc biệt trong thời điểm các cơ sở y tế công lập gặp khó khăn về thuốc, vật tư y tế thì hệ thống y tế tư nhân đã đáp ứng được nhu cầu về khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại địa phương. Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của Cơ quan Quản lý Nhà nước huyện Phú Bình về hoạt động hành nghề y trên địa bàn, bên cạnh các cơ sở thực hiện tốt các quy định về khám chữa bệnh, vẫn còn một số cơ sở hành nghề quá phạm vi chuyên môn cho phép, biển hiệu ghi nội dung chưa đúng quy định. Do đó, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hành nghề y ngoài công lập, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính nếu có, đối với các hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh có hành vi vi phạm pháp luật, từ đó kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, nhằm nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.
Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, tập trung ở phía Nam. Ngày nắng, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh Tây Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, đêm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung, những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.